Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên được triển khai không chỉ tạo ra quỹ đất ở lớn phục vụ nhu cầu người dân, tạo cảnh quan đẹp mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Thanh toán điện tử hướng tới xã hội không dùng tiền mặt sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 21 tháng 11, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2019. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp và 260 công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 16.000 công nhân, người lao động của công ty. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ôn lại hành trình 40 năm xây dựng và phát triển của TNG. Năm 1979, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là xí nghiệp may Bắc Thái với hai dây chuyền may nhận viện trợ của Cộng hòa Dân chủ Đức để sản xuất hàng bảo hộ lao động. Đến năm 2003, công ty chuyển đổi sang cổ phần, không còn vốn nhà nước. Năm 2007, công ty bắt đầu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán HNX. Đây là bước ngoặt lớn đối với TNG để từ đó vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp may lớn của Việt Nam. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã thành lập được 13 chi nhánh may với 242 chuyền may, 2 nhà máy phụ trợ, 1 văn phòng đại diện tại New York, Mỹ và hơn 40 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên cả nước, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hơn 16.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, cộng đồng và xã hội. Những năm qua, thương hiệu TNG đã được khẳng định trong top 10 doanh nghiệp may mặc xuất khẩu của Việt Nam. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và nhiều nước khác trên thế giới. Năm 2019, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 975 tỷ đồng, tăng 325 lần. Giá trị tổng tài sản đạt 3.275 tỷ đồng, tăng 94 lần. Doanh thu tiêu thụ ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 90 lần. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 220 tỷ đồng, tăng 146 lần. Đặc biệt trong năm 2019, TNG đã có hai sản phẩm thời trang được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Mục tiêu chiến lược của công ty trong 10 năm tới đạt doanh thu tiêu thụ trên 1 tỷ đô la Mỹ và là công ty bán lẻ có thương hiệu toàn cầu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhiệt liệt chúc mừng ghi nhận những kết quả mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt được trong 40 năm qua. Chứng kiến tinh thần thi đua sôi nổi của TNG ở tất cả các bộ phận, đặc biệt là sự chèo lái vững chắc của ban lãnh đạo và người đứng đầu công ty, đồng chí luôn tin tưởng và kỳ vọng vào sự lớn mạnh của TNG trong tương lai. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã vinh danh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm thành lập công ty. Tổng giá trị các giải thưởng lên tới gần 4 tỷ đồng.
Ngày 22 tháng 11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình phát động diễu hành phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Dự chương trình có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, bởi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và lâu dài ảnh hưởng đến giống nòi. Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng những chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, trong chế biến, bảo quản thực phẩm đang gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và lòng tin của người tiêu dùng. Anh Dương Văn Tuyến, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Tuyến Loan, sản xuất tương truyền thống tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, là một trong số các hộ tham gia chương trình cho biết, đây là chương trình mang ý nghĩa quan trọng.
Tôi thì nghĩ là trong sản xuất kinh doanh thì điều đầu tiên của tôi là thứ nhất là phải sản xuất là cái lương thực và thực phẩm là phải an toàn cho người dân để hưởng thụ những cái sản phẩm sạch, an toàn nhất.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 2.000 công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và trên 1.700 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ. Trong đó mới chỉ có gần 400 cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chiếm hơn 10%. Tham gia chương trình để quảng bá sản phẩm ổi Linh Nham, anh Trần Văn Nam, Hội Nông dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng về tuyên truyền rộng rãi tới hội viên nông dân của xã Linh Sơn nói riêng và hội nông dân của thành phố nói chung là hội viên chúng ta sẽ phải sản xuất các cái sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng để đưa vào cuộc sống được tốt cho cuộc sống hơn.
Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến và hội viên nông dân trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, đảm bảo an toàn cũng như nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, an toàn theo chuỗi, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, hội nông dân có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thì có thể nói rằng chương trình này hết sức ý nghĩa và thông qua cái việc ký cam kết này, mục đích của chúng tôi là muốn hình thành dần, thông qua cái việc tuyên truyền vận động hình thành dần cái ý thức và cái trách nhiệm cho hội viên nông dân trong cái việc phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì chính sức khỏe của họ, vì kinh tế của họ, vì môi trường của họ và vì cả cộng đồng xung quanh.
Tại chương trình, các đại biểu đã tham quan 16 gian hàng trưng bày nông sản sạch của Hội Nông dân các huyện, thành thị và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh và đại diện hội viên nông dân của 9 huyện, thành phố, thị xã đã ký cam kết thực hiện 3-0, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn và tổ chức diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 21 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri 25 tổ dân phố trên địa bàn. Các cử tri đã được đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân phường thông báo nhanh về tình hình kinh tế xã hội của phường trong 10 tháng năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường gửi tới kỳ họp trước. Nội dung dự kiến kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, đã có 4 ý kiến kiến nghị liên quan đến môi trường, đất đai, giao thông. Cụ thể, cử tri phản ánh cơ sở sản xuất ống cống bê tông Tuấn Khanh ở tổ 17 gây bụi, tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các hộ dân xung quanh khu vực. Xe trọng tải lớn chở vật liệu sản xuất của đơn vị này chạy qua đường dân sinh của tổ, gây hiện tượng rạn nứt đường, đề nghị Hội đồng Nhân dân phường giải quyết dứt điểm và có giải pháp hạn chế xe trọng tải lớn. Một số cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân phường có phương án giải quyết việc tranh chấp lối đi chung giữa gia đình bà Vui ở tổ 10 và một số hộ dân trong tổ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã giải trình làm rõ một số ý kiến của cử tri trong thẩm quyền. Đoàn cũng đã tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 21 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương phối hợp với các phòng ban của thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại với gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn, tổ 13 của phường để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo nâng cấp nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, gia đình ông Sơn có 280 m² đất tại khu vực tổ 13 của phường. Năm 1991, thành phố Thái Nguyên lấy 115 m² đất để xây đường cống thoát nước phi 1.500 và đổi lại trả cho ông Sơn 31.5 m² đất phía sau nhà. Như vậy, diện tích đất của ông Sơn còn lại là 196.5 m². Đến năm 2003, để thực hiện dự án xây dựng đường nội bộ khu văn hóa phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đền bù 196.5 m² đất và tài sản trên đất của gia đình ông Sơn với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng và giao cho gia đình một lô tái định cư diện tích trên 60 m². Gia đình đã nhất trí bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông vẫn đang quản lý và sử dụng trên 20 m² đất tại khu vực trên. Tại hội nghị, gia đình ông Sơn cho rằng không nhận được quyết định nào về việc thu hồi đất để xây đường cống thoát nước phi 1.500. Hiện trạng phần đất gia đình đang sử dụng là nằm trong phần diện tích 115 m² gia đình chưa được đền bù, đề nghị được cấp 2 lô tái định cư và xem xét hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới. Trên cơ sở các hồ sơ sử dụng đất và các văn bản liên quan, lãnh đạo các phòng chức năng của thành phố đã khẳng định công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với gia đình ông Sơn đã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Hiện nay, phần đất gia đình đang sử dụng nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp nhà thiếu nhi Thái Nguyên, hạng mục nhà thi đấu đa năng và hệ thống sân, đường, cổng, hàng rào. Vì thế, đề nghị gia đình tự tháo dỡ công trình xây dựng trên đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Chiều 21 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang đã tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Năm 2019, cán bộ, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang đã đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, hội đã kết nạp mới 85 hội viên, nâng tổng số hội viên Chữ Thập Đỏ lên 1.180 người. Hội thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, vận động hội viên nhân dân hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thùng gạo tiết kiệm và Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam được triển khai sâu rộng. Năm 2019, hội đã vận động được trên 77 triệu đồng tặng quà cho hơn 300 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Năm 2020, Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác nhân đạo, hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Tết Canh Tí, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, duy trì và phát triển các địa chỉ nhân đạo, chốt sơ cấp cứu, đội xe ôm an toàn. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã phát động thi đua dân vận khéo, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, chia sẻ khó khăn đợt 3 giai đoạn 2017-2020.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở đô thị, kết nối giao thông hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đang triển khai thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Dự án không chỉ tạo ra quỹ đất ở lớn, phục vụ nhu cầu người dân, tạo cảnh quan đẹp mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của cộng tác viên Trần Nhung.
Khu dân cư số 1 Tân Lập đường Việt Bắc là một trong những dự án hợp phần thuộc quy hoạch khu đô thị Thái Hưng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2012. Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên là đơn vị đại diện thay chủ đầu tư quản lý giám sát đơn vị thi công, nghiệm thu khối lượng công việc và đề xuất chi trả tiền cho đơn vị thi công, đồng thời là cơ quan thay mặt chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý. Qua các lần điều chỉnh, ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định phê duyệt quy hoạch khu dân cư số 1 đường Việt Bắc với quy mô 18,66 ha, bao gồm các hạng mục đất công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất ở biệt thự tiêu chuẩn, đất ở biệt thự sinh thái, đất ở biệt thự ven đồi, đất nhà phố, đất ở liền kề, đất ở cao tầng. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 332 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Qua thống kê kiểm đếm, để thực hiện khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, sẽ có 176 hộ dân nằm trong quy hoạch thuộc diện phải bồi thường hỗ trợ tái định cư đất với diện tích gần 15 ha. Trong đó diện tích đã thống kê là 12,3 ha, tổng kinh phí dự kiến bồi thường là 265 tỷ đồng, đã chi trả trên 155 tỷ đồng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 103 hộ, đã giao tái định cư là 75 hộ. Trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, các phòng ban chuyên môn tiến hành thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Tính tới thời điểm này, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quảng Long Thanh Hóa đã tổ chức san gạt mặt bằng theo đúng quy hoạch, đúng tiến độ, thời gian được cấp thẩm quyền phê duyệt, như đường giao thông, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống điện nước. Khối lượng thi công ước đạt trên 50% giá trị xây lắp công trình. Trong quá trình triển khai dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, một trong những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, hiện nay đã có 150 trên 176 hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận thực hiện di dời, phục vụ việc xây dựng hạ tầng. 26 hộ còn lại chưa đồng ý với đơn giá bồi thường đất và đề nghị giao đất tái định cư tại chỗ. Số lượng hộ dân chưa đồng thuận không nhiều nhưng ảnh hưởng đáng kể đến việc thi công mặt bằng. Ông Vũ Minh Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa cho biết, việc giải phóng mặt bằng không được đồng bộ, một số hộ chưa bàn giao đất nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các hạng mục như cam kết với chủ đầu tư. Là đơn vị được giao thực hiện hạ tầng, chúng tôi đã tập kết đầy đủ thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực sẽ đẩy nhanh thi công các hạng mục đang dang dở khi có được mặt bằng sạch. Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập thông tin, để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, các phòng ban có liên quan tổ chức thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản có trên đất, thực hiện lập công khai phương án bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để các hộ phải di chuyển chỗ ở mới tái định cư được tốt hơn nơi ở cũ. Đối với công trình đang thi công xây dựng nhà ở giữa khu đất dự án là của ông Nguyễn Tuấn Hải thuộc tổ 1A phường Tân Lập, thuộc đối tượng bị thu hồi đất và di chuyển chỗ ở. Trên cơ sở đề nghị nguyện vọng chính đáng từ phía gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt tái định cư tại chỗ cho ông Hải theo đúng quy định của pháp luật. Với các hộ dân chưa đồng thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực tế là Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị chuyên môn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và phường Tân Lập đã thực hiện nhiều cuộc họp đối thoại, giải thích và vận động từng hộ dân về công tác thu hồi đất, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân, cơ sở và các quy định của pháp luật. Những trường hợp khiếu nại do đo đạc thiếu diện tích, thiếu cây trái, hoa màu, vật kiến trúc, công trình phụ trợ cũng được các cấp chính quyền giải quyết bổ sung theo quy định. Thời gian gần đây, có dư luận cho rằng Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ký văn bản gửi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản của tỉnh về bàn giao quỹ đất để đấu giá thuộc dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu về cơ sở hạ tầng của dự án theo quy định. Việc giải phóng mặt bằng chưa xong đã tổ chức bán đấu giá. Về vấn đề này, qua kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn, các ô đất được xác định giá để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Trung tâm Quỹ đất thành phố tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Các hộ đã nhận tiền, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch. Khách hàng trúng đấu giá sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Những vướng mắc về mặt bằng, ý kiến kiến nghị của người dân trong vùng dự án đang được chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên từng bước giải quyết trên nguyên tắc hài hòa lợi ích chính đáng của người dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc dần hiện hữu, không chỉ đơn thuần mang mục tiêu thương mại mà còn có ý nghĩa xã hội, cảnh quan rất lớn, góp phần tô điểm thêm không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi, những người làm chương trình, rất vui lại được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Bộ Công Thương vừa phát đi báo cáo bình ổn thị trường thịt lợn. Theo đó, từ tháng 6 năm 2019, giá mặt hàng thịt lợn có xu hướng tăng dần, tăng mạnh nhất từ cuối tháng 10 đến nay, tăng khoảng 25-30% so với tháng 9 và hiện đang ở mức khá cao. Bộ này cho rằng việc tăng giá lợn là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào Việt Nam từ đầu năm 2019 và đến cuối tháng 6 đã lan rộng bùng phát trên phạm vi toàn quốc. Số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy lớn cùng với việc không thể tái đàn ở các vùng dịch trong những tháng tiếp theo do dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam chưa được khống chế, chưa có vaccine chống dịch đã tác động lớn đến nguồn cung thịt lợn cho thị trường trong nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo tổng lượng thịt lợn các loại trong năm 2019 ước đạt 5,14 triệu tấn, giảm 4,1%. Tuy nhiên, thịt lợn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% trong cơ cấu tiêu dùng thực phẩm. Sản lượng thịt lợn giảm 380.000 một tấn, tương đương từ 9 đến 10% so với năm 2018, cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường thực phẩm trong nước. Bộ Công Thương cho biết, qua làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hai bộ đã thống nhất sơ bộ số liệu cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn các tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng 200.000 tấn, tương đương mỗi tháng sẽ thiếu 70.000 tấn thịt hơi, tính cho 3 tháng gần Tết là tháng 11, 12 và tháng 1.
Tính đến hết quý 3 năm 2019, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 2.000 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư dương trong quý 3 đạt 1 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 1 năm 2019 là âm 620 tỷ đồng, còn số dư đến hết quý 2 năm 2019 là âm 499 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 3 năm 2019 đạt gần 2.520 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex có số dư lớn nhất. còn 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong đó Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI có số âm quỹ lớn nhất lên tới trên 257 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với sự tiện ích giao dịch thanh toán mọi lúc mọi nơi, nên vài năm trở lại đây, nhu cầu điện tử hóa các thủ tục thanh toán ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân trên địa bàn tham gia sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, một trong những hệ thống siêu thị đã và đang sử dụng giao dịch thanh toán thông qua hình thức quẹt thẻ ngân hàng, được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Hoàng Thị Lan, phường Hòa Văn Thụ cho biết, với sự tiện ích của thẻ ATM, khi đi siêu thị mua sắm, tôi gần như không mang tiền mặt. Chỉ cần một chiếc thẻ ATM có sẵn tiền trong đó, mọi giao dịch có thể được thanh toán một cách dễ dàng.
Khi mà đi các nơi thì tôi cũng ở đâu người ta không có thì tôi cũng thanh toán bằng tiền mặt. Còn nếu mà có thì tôi vẫn dùng thẻ của mình. Bởi nó cũng tiện lợi là mình không phải cầm theo tiền nhiều. Nhưng mình thanh toán qua thẻ thì nó nhiều những nơi còn được tích điểm cơ. Mới lại nó minh bạch.
Còn tại hệ thống các cửa hàng thời trang TNG, hơn một năm trở lại đây, ứng dụng thanh toán bằng việc sử dụng ứng dụng điện tử VNPay đem lại rất nhiều phấn khởi cho khách hàng. Chị Nông Thị Hải, phó phòng bán hàng chi nhánh thời trang TNG chia sẻ, với việc sử dụng hình thức thanh toán là quét QR code, khách hàng khi mua hàng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài việc được chiết khấu phần trăm theo chương trình khuyến mại áp dụng tại cửa hàng từng thời điểm, thì khách hàng còn được chiết khấu thêm từ 5 đến 10% qua việc sử dụng dịch vụ quét mã QR code.
Hiện tại là tất cả hệ thống cửa hàng của TNG đang sử dụng quẹt QR code, thì đối với chính sách bán hàng của TNG đã có rất nhiều ưu đãi các cái mức chiết khấu dành cho khách hàng. Ngoài cái mức chiết khấu đó, khi mà khách hàng sử dụng cái dịch vụ QR code thì sẽ được chiết khấu thêm 10% của giá trị thanh toán.
Hiện với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng dịch vụ của ngân hàng cộng với số dư trong tài khoản là người dùng có thể thực hiện hoặc thanh toán được rất nhiều dịch vụ có liên quan đến tài chính, như chuyển tiền, thanh toán các dịch vụ, mua hàng, vân vân. Tuy nhiên, không phải 100% các cửa hàng cũng chấp nhận hình thức thanh toán điện tử. Đối tượng sử dụng chủ yếu là giới trẻ, những người có điều kiện kinh tế ở khu vực thành thị. Còn với những người có thu nhập ở mức trung bình trở xuống, người già và người dân vùng nông thôn thì phần lớn vẫn giữ thói quen thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, để đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2545 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Tại Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong thu nộp các dịch vụ công như thuế, nộp tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội qua các hình thức thanh toán như website, chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, POS. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB, hơn một năm có mặt trên thị trường Thái Nguyên, đơn vị cũng đã đa dạng các hình thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong đó phải kể đến dịch vụ OMI Online. Theo đó, khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được miễn tất cả các loại phí như phí thường niên, phí phát hành thẻ, phí Internet Banking, phí SMS, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống với hạn mức chuyển cao nhất lên tới 1 tỷ đồng. Chính nhờ dịch vụ tiện ích này nên OCB hiện đang có tới 1.000 trên 1.500 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Ngân hàng Phương Đông OCB chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với lại phương tiện không sử dụng tiền mặt, OCB cũng có một hệ thống công nghệ thông tin được triển khai và đầu tư khá bài bản. Với OCB OMI là một trong những cái kênh chuyển tiền và hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư bài bản đáp ứng được cái dịch vụ tương đối tốt. Với cái tiện ích này thì OCB đang tập trung vào các đối tượng khách hàng doanh nghiệp FDI. Thứ hai nữa là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ ba là các cái hộ kinh doanh và đặc biệt là các cái doanh nghiệp mới thành lập để OCB lôi kéo hệ khách hàng bởi vì đây là các đối tượng trẻ thích sử dụng công nghệ.
Có thể nói, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đó là giảm chi phí, in tiền, đếm tiền, cất giữ, đến thúc đẩy minh bạch, công khai, chống rửa tiền, chống tội phạm kinh tế. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước cũng rất cần sự ủng hộ, tham gia tự giác của người đứng đầu mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza, chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên, thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Wattless. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inax, Viclastera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy ạ ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MyViettel được giảm thêm 500.000 nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm nhiều ưu đãi nữa.
Quá là hời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.